Các bạn đang nghe câu chuyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, diễn đọc Lâm Tử Băng. Truyện được phát hành trên 2vblog.com. Chương 7, Thằng Tường. Thật ra tuổi thơ tôi không ăn đòn thường xuyên bằng thằng Tường, em tôi. Tường là thằng nhóc khá đẹp trai, nó đẹp ngay từ còn bé. Tường mang khuôn mặt thanh mảnh của mẹ tôi và đôi mắt to với cặp lông mi dài của ma tôi. Cặp lông mi dài của ba tôi, tóc nó dài, mịn như tơ, da trắng hồng, miệng rộng với hàm răng trắng và đều tăm tắp như những viên đá cuội được mài rửa và sắp xếp cẩn thận. Mỗi khi thằng Tường cười có cảm giác như mặt nó đang tỏa sáng. Nụ cười đó, gương mặt đẹp như thiên thần. Đó, luôn đem lại cho người đối diện một niềm vui khó giải thích. Thế nhưng trong hai anh em tôi, nó là đứa ăn đòn của ba tôi nhiều nhất. Không phải vì nó quỷ quái mà vì nó có một ông anh quỷ quái. Một lần, tôi rủ nó trốn ngủ trưa, chạy qua bãi tóc bên cạnh nhà chơi trò đếm đá. Lan định xây chạm xá linh trên mặt đất này, đá ba lát mua về. Chất tống nhưng rồi thiếu tiền nên cứ để mãi, đá ba lát to bằng nắm tay, rất như chết. Rắn như thép, cái cạnh còn lại nhỏ sắc, nếu chúng là vỡ đầu, thằng Tường hãi lắm. Nó toàn ngần nhìn đống đá, rụt cổ. Em không chơi trò này đâu, rồi rúng đầu thì chết.
Chết sao được mà chết?
Tao trấn an nó.
Tao và mày đứng thật xa đếm nhau, thế đòn đá bay tới mình nhảy tránh. Đứng xa thì rủi ra trúng vào người cũng chẳng hề hứng gì.
Tường có vẻ không bị tôi thuyết phục, nó nhìn lên cành phượng đỏ rực bên kia đường. Hai mình hãy bị hoa phượng chơi trò được đá gà đi anh.
Nhiều hoa phượng, phượng có vài cọng dài, có cọng dài và mảnh, đầu hình hạt gạo màu nâu. Bọn trẻ con bọn tôi hay chơi trò đá gà bằng nhuyễn hoa phượng. Hai con gà là hai cái nhuyễn móc đầu vào nhau giật mạnh, đầu gà nào đứt trước là gà ít thua. Mỗi độ hè về tôi cũng hay chơi trò đá gà bằng nhuyễn hoa phượng, nhưng lúc này tôi đang thích trò ném đá.
Tôi bĩu môi, đó là trò con gái, ta và mày là con trai phải chơi trò ném đá hoặc phóng dao.
Tôi nhìn thằng Tường ngoặt khóe mắt, láo lĩnh. Thầy, mày muốn chơi trò phóng dao?
Nghe hai chữ phóng dao, thằng Tường sợ run.
Thôi, anh và em chơi trò ném đá đi.
Nói xong, thằng Tường co giò chạy ra thật xa. Nó chạy tuốt ra sát đường lộ rồi quay đầu lại.
Em đứng chỗ này được chưa?
Mày đứng đó đi.
Bắt đầu ném nha.
Tôi nói và cúi xuống lượm hai hòn đá. Ba lát mở tay một hòn, thằng Tường cũng lực lực thủ đá trong tay. Tôi đứng sát rìa nghĩa trang. Thằng Tường đứng cạnh đường lộ thì nhau ném. Suốt một tiếng đồng hồ cứ như có một cơn mưa đá trút xuống buổi chiều chói chang. Những hòn đá bay lấp lánh trong nắng kêu vù vù. Thằng Tường ném khỏe hơn tôi. Những hòn đá đã đếm ra bay nhanh và chính xác. Tôi càng chơi càng quýnh, bị thằng Tường ném trúng cái chục lần. Đá bay sắp hết đà, chỉ va vào người không đau lắm, nhưng vẫn khiến tôi điên tiết. Điên nhất là tôi vẫn chưa ném trúng nó được lần nào.
Đã thế, cứ mỗi lần ném trúng tôi, thằng Tường lại thỏng tay giọng ấy nấy.
Thôi, mình ngừng chơi nha anh.
Tôi tự ấy ghi nhớ mỗi lần nghe nó nói thế. Không có ngừng gì hết á.
Tôi hậm hực đáp và ném nghiến răng luyện đá ra.
Thằng Tường có vẻ lúng túng trước sự hăng máu của tôi. Nó vẫn tiếp tục chơi để chiều tôi, nhưng những hòn đá của nó bắt đầu bay nhập nhùng vào toàn lại đi đâu xa lắc. Biết nó có tình ném trật, tôi lại càng sôi gan, nhưng tôi không biết làm gì để trút giận. Cuối cùng tôi nghĩ ra được một kế.
Thôi, tao đầu hàng.
Tôi nói, yếu siêu và hạ đế xuống. Thằng Tường mình quýnh, nó lại muốn chấm dứt cuộc chiến không mong đợi này quá đâu rồi. Nó chạy xô về phía tôi không mảy may ngờ vật, giọng ăn cần. Anh có bị bầm chỗ nào không? Để em vào nhà lấy dầu sức cho anh.
Tôi vẫn không biết tôi nắp khư khư ba hòn đá ba lát trong tay. Đợi nó lại gần, tôi mím môi vung tay ra. Hoàn toàn bất ngờ, Tường không kịp té, hòn đá đập ngay màng tan nó.
Thật ra lòng tôi không muốn cố ý đánh vào đầu Tường, tôi chỉ hành động theo sự xúi dục của cơn giận.
Tường ngã bể xuống đất, hai tay ôm đầu. Ôi, đau em quá.
Tôi hoảng hốt chạy lại bọn gỡ tay nó ra, giọng hồi hộp. Mày bỏ tay ra cho ta xin thử nào.
Tường bỏ tay ra, mặt tôi xám như mấy cái ngọn, xám
Tôi sám mặt khi thấy những ngón tay nó dính đầy máu.
Chết rồi, chảy máu. Mày ơi!
Tường lo lắng. Tường lo lắng.
Nhiều không anh?
Hơi hơi thôi. Tôi nói gió và bệnh một vết thương trên đầu nó, tay kỳ đỡ lưng nó.
Tôi tiếp.
Mày đứng lên đi, tao vừa mày vô nhà là thuốc sức. Tường đi đi bên cạnh tôi, méo máu.
Sao anh lại ném em? Anh bảo là anh đầu hàng rồi kia mà.
Cái đó là trá hàng, tức là giả đầu vờ. Giả vờ đầu hàng đấy, mày hiểu chưa? Tôi chống chế. Khi đánh nhau, người ta cũng phải dùng mọi mưu miệng để giành chiến thắng. Có thế mới gọi là tướng tài.
Nghe, thằng Tuôn nghe tôi ba hoa, phục lăng. Nó quên mất là cơn đau âm ỉ ở chỗ màn tan, mày suýt xoa. Mưu mẹ của anh hai thọt, em chả nghi ngờ gì cả. Lớn lên nếu em đi đánh giặc, thế nào? Lớn lên nếu đi đánh giặc, anh cũng làm tới đại tướng.
Chắc chắn rồi. Ta đắc bụng ngập tràn hối hận. Tôi đã lừa em tôi, đã làm cho nó bị thương. Nhưng thế nó vẫn hung hồn nhân viên tưởng tôi, kể cả những lời bốc phét khó tin nhất.
Tôi dìu thằng Tường dọc bờ rào, đầu lấy hoa những cách chuộc tội với nó. Tôi tự hứa với mình, mai mốt nếu thằng Tường gặp phải hoạn nạn gì, bị ba tôi đánh phạt đánh đòn vì tội ham chơi, bỏ bê.
Bỏ bê bài vở chẳng hạn, tôi sẽ xung phong nhận tội thay nó. Tôi sẽ nói với ba tôi chính là nó, tôi xúi thằng Tường đi chơi.
Phù giọng nó sang sảng thình lình vang lên trong óc tôi. Hai đứa bay không ngủ trưa trốn ra làm gì đó?
Không cần ngước mắt lên, chỉ cần nghe giọng nó lạnh lẽo kia sát vào tay, tôi lại run rẩy như cây sấy.
Biết đi ngủ sắm sửa trút xuống đầu. Để ba tôi bắt được quả tay hai anh em đang lang thang ngoài trưa nắng, cũng gồm như thần chết tóm được gáy. Thế là không nói không rằng, tôi buông ngay thằng Tường ra, coi dò phi một mặt quay nhà bà tôi. Tôi trốn ở nhà bà tôi đến khi tối miệt, tôi biết chắc ba tôi đã ngủ. Tôi mà dám mời về nhà, tôi thảm thục vô nhà bằng ngã sau, lén lén đi về phía giường ngủ trên những đầu ngón chân, xè xè phủi chân, rò rồi với mùng trốn lén chui vô.
Anh hai hả? Tiếng thằng Tường thì thào.
Ờ, thôi đây.
Tôi thì thào lại. Ba mày ngủ hết rồi hả?
Dạ.
Rồi mày hết đau chưa?
Còn đau sơ sơ anh.
Đang nói, thằng Tường bỗng nhiên là oái một tiếng.
Khí khẽ thôi mày.
Tôi giật mình.
Vì vậy, tao đâu có đụng vô đầu mày đâu. Nhưng anh đụng vô người em.
Và chợt nhớ ra. Hồi trưa chắc mày té tua với ba hả?
Anh cũng biết rồi mà.
Tôi rùng mình nhớ đến cây dại đánh chó giận ở góc nhà và cây rơm mai ba tôi cắt trên vách. Bỗng như thấy thương em tôi vô vàng. Tôi nói và nghe cây cây nơi mắt.
Mày đừng giận tao nghe. Hồi trưa đáng lẽ tao không nên bỏ chạy.
Nếu ba đánh đòn cùng hai đứa, tao sẽ đã sai sẻ được với mày và mày sẽ được ăn đòn ít hơn.
Anh bỏ chạy là đúng rồi. Thằng Tường thò tay nắm tay tôi. Anh là anh hai. Nếu anh đứng đó, em ăn đòn ít hơn nhưng anh sẽ chết với ba.
Thằng Tường không tránh mất gì. Tôi càng bức rất tợn.
Tôi lục lọi trong óc những từ ngữ tồi tệ nhất để rửa sạch mình. Và mấy ngày sau nhưng cả nhà đi vắng. Tôi rủ thằng Tường ra sau hè ngồi đánh bài các tê để ba tôi về. Thình lình nhìn thấy, tôi lập tức quên hết những lời tự thề thốt, lại ba chân bốn cẳng phù ra cổng đế mặt thằng Tường ở nhà lại một mình chịu trận.